Tiếp sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật.
Thiên Chúa lắng nghe nhất là tiếng nói của người nghèo khổ, những kẻ bị áp bức, những người tội lỗi hoán cải. Sự chân thành, niềm tin tưởng phó thác, trái tim ngay thật, thái độ khiêm tốn là những điều kiện cần thiết để làm cho lời cầu nguyện của chúng ta được hữu hiệu. Đó là thái độ cơ bản nhất của người tín hữu Kitô mà lời Chúa trong ngày Chủ nhật 30 thường niên hôm nay mời gọi chúng ta mặc lấy. Trước hết, chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa trong sách Đức Huấn Ca đoạn thứ 35.
Chúa là quan án, người không xem sao vinh quang loài người. Chúa không vì nể kẻ nghịch với người nghèo khó, và người nhậm lời kẻ bị áp bức kêu cầu. Người không khinh rẻ kẻ mồ côi khẩn nguyện, cũng không khinh rẻ người quá bùa khi nó bày tỏ lời than vang. Lời cầu nguyện của kẻ khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây. Nó sẽ không yên lòng cho đến khi lời nguyện nó đến nơi, và nó chẳng rút lui cho đến khi đấng tối cao đoái nhìn. Chúa sẽ không trì hoãn. Người sẽ xét đoán những người công chính và sẽ ra lời phán quyết.
gửi cho Timoteo, đoạn 4, từ câu 6 đến câu 8, và từ câu 16 đến câu 18.
Con thân mến, phần cha đã già yếu. Giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây, triều thiên công chính đã dành cho cha, và trong ngày đó, Chúa là đấng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy, nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trông đợi người xuất hiện. Lần đầu tiên cha đứng ra biện hộ cho cha, thì chẳng ai đến đỡ cha. Trái lại, mọi người đều bỏ mặc cha. Xin chớ chấp tội họ. Nhưng Chúa đã phù hộ cha và ban sức mạnh cho cha, để nhờ cha mà lời rao giảng được hoàn tất, và tất cả các dân ngoại được nghe. Vậy, cha đã thoát khỏi miệng sư tử. Chúa đã giải thoát cha khỏi mọi sự dữ, và cứu lấy cha để đưa vào nước người trên trời. Nguyện chúc người được vinh quang muôn đời. Amen.
Đời con được Chúa thương yêu.
có đức tin trưởng thành, không phải là người trung thành tuân giữ lề luật hay làm được các việc lành phước đức, mà chính là người khiêm tốn, luôn nhận ra thân phận yếu đuối bất toàn và tội lỗi của mình, để chỉ biết trông cậy và nương tựa vào Thiên Chúa. Đó là hai thái độ hoàn toàn tương phản nhau mà Chúa Giêsu đã muốn làm nổi bật qua hình ảnh của người biệt phái và người thu thuế trong bài Tin Mừng hôm nay. Qua bài dụ ngôn này, Chúa Giêsu dạy chúng ta luôn biết sống khiêm tốn, tin tưởng và cậy trông. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 18, từ câu 9 đến câu 14.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác, tham lam, bất công, ngoại tình, hay như tên thu thuế kia. Tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mặt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: Lạy Chúa, xin thương xót tôi là kẻ có tội. Ta bảo các ngươi, người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.
Quý vị và các bạn thân mến, một nhà thần học Tin Lành nổi tiếng tại Na Uy là mục sư Ole Hallesby đã nói như sau: chỉ có những con người hoàn toàn bất lực mới có thể thực sự cầu nguyện. Điều này xem ra là một kịch lý. Các nền văn hóa Hy Lạp và La Mã thời xưa đều đề cao sự tự trị và những thành tựu của con người. Sự bất lực xem ra không phải là điều đáng đề cao. Từ thuở bé, chúng ta luôn khao khát được tự lập. Người lớn hân hoan theo dõi từng bước lớn lên của đứa trẻ. Từ những chập chững bước đi, cho đến lúc biết tự mình làm vệ sinh cá nhân, tự mặc quần áo, xỏi giày dép, cho đến khi cấp sách đến trường. Người lớn luôn hãnh diện vì tinh thần độc lập của đứa trẻ. Là người trưởng thành, chúng ta cũng thích có lối sống riêng của mình. Chúng tôi rời bỏ ngôi nhà thân thương để ra ở riêng. Chúng ta sống trong ngôi nhà riêng của chúng ta. Chúng ta làm những quyết định cho riêng mình. Chúng ta không muốn lệ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Chúng ta xem thường những kẻ sống dựa vào người khác hay ăn bám xã hội. Ngày nay, trong một xã hội mà cạnh tranh là luật sống, chúng ta lại càng muốn vươn lên cao hơn trong các bậc thang của mọi lĩnh vực. Bằng cấp, học vị, quyền lực, tiếng tăm và dĩ nhiên tiền của lại càng là động lực thúc đẩy con người tiến tới đến độ không màng đến những giá trị đạo đức. Danh xưng Thượng Đế lại được dành cho người tiêu thụ. Giá trị của con người cuối cùng chỉ còn được đo lường bằng tiền của hay những gì con người có thể làm ra. Với một thước đo như thế, trẻ con, nhất là các thai nhi còn trong lòng mẹ, những người già cả neo đơn, các bệnh nhân, những người tàn tật, nói chung, những kẻ vô dụng đối với xã hội vì không còn sản xuất được nữa, sẽ không có chỗ đứng và tiếng nói. Trong hình ảnh của những dân ngoan khiếu kiện nằm la liệt trước các văn phòng của các đại biểu nhân dân ở Việt Nam, chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh của những con người thấp cổ bé miệng ấy trong xã hội. Họ là những con người không có tiếng nói, hay đúng hơn, tiếng nói của họ không bao giờ được lắng nghe. Nhưng với Thiên Chúa thì thước đo giá trị của người hoàn toàn ngược lại. Thiên Chúa lắng nghe những người bất lực, yếu đuối. Thiên Chúa lắng nghe những tâm hồn sám hối. Người biệt phái trong bài Tin Mừng hôm nay xem ra suốt đời chẳng làm gì sai trái. Ông còn làm được nhiều việc lành phước đức là khác. Danh sách những buổi cầu nguyện, ăn chay và bố thí cho thấy, một cuộc sống như thế chẳng chê trách vào đâu được. Xét theo thước đo của trần thế, dù cho ngay cả đo lường công đức, thì người Việt phái này quả là một người công chính. Nhưng dưới cái nhìn thấu suốt của Thiên Chúa, đấy không phải là sự công chính đích thực. Thiên Chúa thấy những bất ổn trong con người mà chính con người không nhận ra. Điều bất ổn trong người Việt phái chính là cho rằng mình đã tự sức lập được bao nhiêu công trạng mà không cần có Thiên Chúa. Ông không giống ai, ông cũng chẳng còn ai, kể cả Thiên Chúa. Ông tưởng mình có thể đứng vững trên hai chân của mình. Nhưng cũng kể từ lúc con người tưởng mình có thể đứng vững một mình là chính lúc nó vấp ngã và mất hết mọi sự, kể cả những công đức mà mình lập được. Đối lại với thái độ tự mãn, kiêu căng của người biệt phái, người thu thuế chỉ biết đấm ngực, nói lên tất cả thân phận bất lực yếu đuối của mình. Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Người biệt phái tưởng mình cầu nguyện với Chúa, nhưng kỳ thực ông chỉ nói với chính mình về những thành tích và công trạng của mình mà thôi. Lời của ông không thoát ra khỏi trái tim của ông, và như vậy không được Thiên Chúa lắng nghe. Trái lại, người thu thuế, dù có đứng ở phía cuối đền thờ, dù chỉ nói rất ít và có khi chỉ thì thầm trong miệng, vẫn được Chúa lắng nghe. Thiên Chúa hiểu ngôn ngữ của những kẻ khiêm tốn hơn là tiếng nói ồn ào của người kiêu căng. Thiên Chúa lắng nghe người khiêm tốn, bởi vì chỉ có người khiêm tốn mới nắm bắt được mối tương quan đích thực giữa thụ tạo và đứng tạo hóa. Sự thật hiển nhiên nhưng thường bị chối bỏ là con người dễ quên mối tương quan ấy. Tất cả con người chúng ta, màu da, chủng tộc, ngôn ngữ, phái tính, trí khôn, tài năng, những thành tựu, có những gì chúng ta đang là và đang có mà không thuộc về Thiên Chúa. Chỉ có một Thiên Chúa độc nhất, và tôi không bao giờ có thể là một Thượng Đế khác. Đó là chân lý đức tin mà nhiều người không muốn tuyên xưng trong cuộc sống hàng ngày của mình. Nhiều người sống như thể Thiên Chúa không hề hiện hữu. Trái lại, với những ai biết tìm đến Chúa với tất cả khiêm tốn, tin tưởng, phó thác, họ mới được Ngài ban cho sự sống sung mãn mà tiền của, quyền lực, danh vọng không thể mang lại được. Lạy Chúa, với tâm tình của người thu thuế, chúng con xin thưa với Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, vì chúng con là những kẻ tội lỗi.
Là Ngài,
chúng tôi xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.